trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, trong buổi phát thanh tuần qua chúng tôi đã có trích đoạn 4 ca khúc của 4 tác giả trẻ bên nhà mà qua sự tuyển chọn cũng như bình bầu dưới sự đỡ đầu của hệ thống các đài phát thanh và truyền hình thì được đánh giá như những tài năng trẻ xuất sắc nhất của năm 2009. Trong buổi phát thanh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về những giải thưởng về ca nhạc và giá trị của những bài hát. Nói khác thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về ý nghĩa cùng tầm mức giá trị của những loại giải thưởng như thế và giá trị đích thực của những tác giả và các tác phẩm đoạt giải. Nhưng trước hết xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe thêm một số tác phẩm của những tác giả được đánh giá qua hệ thống tuyển chọn như vừa nêu, như những tác giả trẻ xuất sắc nhất trong làng ca nhạc của năm 2009 ở bên nhà. Trước hết là trích đoạn bài Hát Vang Rằng Em Yêu Anh của Thùy Tiên do chính tác giả trình bày. Xin quý thính giả đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ nơi lời hát và cái chính là giai điệu của bài hát. Vừa rồi lời trích đoạn bài hát Hát Vang Rằng Em Yêu Anh của Thùy Tiên do chính tác giả trình bày. Có lần trò chuyện với một nam danh ca của thời trước và chúng tôi có hỏi anh lý do tại sao tuy vẫn còn sức cũng như giọng ca để hát nhưng anh đã ngưng hát. Thì anh nói rằng những ca khúc xưa theo hơi hướng của loại nhạc tiền chiến thì đối với anh đã không còn phù hợp với suy nghĩ cũng như tình cảm của mình vào thời điểm mà chúng tôi cùng nhau trò chuyện, tức là vào đầu thập niên 2000. Điều đó thì cũng tương đối hiển nhiên và dễ hiểu bởi có ai đấy đã từng nói rằng người nghệ sĩ nói lên hơi thở cùng nhịp tim của một thời. Chúng tôi chưa có dịp trò chuyện lại với người bạn văn nghệ đó để tìm hiểu xem cách thể hiện ngôn ngữ cũng như giai điệu của một bài hát như chúng tôi vừa trích đoạn thì có thích hợp với suy nghĩ cũng như tình cảm của anh ngày hôm nay hay không. Và đối với không ít quý thính giả có cùng những cảm nghĩ như anh bạn của chúng tôi thì chúng tôi cũng không biết rằng nhận định của quý vị ra như thế nào. Chúng tôi xin giới thiệu thêm trích đoạn một bài hát khác cũng thuộc diện như vừa nêu. Ấy là bài Ngày Anh Ra Đi của Mỹ Tâm, cũng do chính tác giả bài hát trình bày.
Chờ anh mãi giữa trời giông tố, mà đâu thấy anh người yêu dấu quay về chốn đây. Ngồi thương nhớ anh, ngồi thương nhớ anh ngày xưa ấy. Giờ sao quá, bây giờ sao quá, anh giờ nơi đâu? Gọi anh mãi, em gọi anh mãi giữa đời hoang vắng. Tình yêu đó bao niềm thương nhớ bây giờ đã xa. Làm sao sống em, làm sao sống khi tình đã mất? Một tình yêu ôi, một tình yêu em dành cho anh. Hỡi anh, sao không nói dẫu đời mình cách xa? Em không trách, muốn cho lòng thứ tha. Dù tình yêu cho con tim đau, dù tình yêu cho ta xa nhau, một lần thôi em yêu thương anh yêu rất chân thành. Hỡi anh, dù ngày mai sẽ...
Vừa rồi là trích đoạn bài hát Ngày Anh Ra Đi của Mỹ Tâm qua giọng ca của chính tác giả. Ở trong Nam thời Việt Nam Cộng Hòa thì hàng năm không có những giải thưởng về ca khúc như bấy nay ở bên nhà người ta vẫn làm. Chúng tôi cho rằng không phải vì lý do tài chính, bởi Bộ Thông tin cũng như Đài Phát thanh Quốc gia thời đó chắc không đến nỗi thiếu hụt về mặt tài chính để cho tổ chức những giải thưởng về ca khúc kiểu như thế hàng năm. Thỉnh thoảng có địa phương hoặc một chủ trương nào đấy mà người ta muốn có đông đảo nhạc sĩ tham gia để có được tác phẩm cần có. Ví dụ như bài hát Khúc Tình Ca Xứ Huế của Trần Đình Quân, một giải hồi cuối thập niên 50 đầu 60 do miền Trung tổ chức. Hay như bài Những Bước Chân Âm Thầm của Y Vân Phổ Thơ Kim Tuấn, đoạt giải ở Sài Gòn vào khoảng gần cuối thập niên 60. Cuối thập niên 60 đầu 70 thì có giải thưởng thuộc diện văn học nghệ thuật ở tầm cỡ quốc gia. Trong đó có giải về âm nhạc mà người đoạt giải thường là nhạc sĩ Vũ Thành. Chỉ có điều đáng nói và cũng dễ nói khi so sánh đối chiếu là những tác phẩm do nhạc sĩ Vũ Thành đoạt giải thì Theo như chúng tôi nhận xét, lại không đặc sắc như những tác phẩm của ông trước khi loại giải thưởng đó ra đời. Cái khó của một giải thưởng với âm nhạc là ở câu hỏi then chốt: ai là những người chấm giải? Phải chăng vì câu hỏi đó mà từ thời đầu của tân nhạc Việt Nam cho đến giữa thập niên 60 ở trong Nam không có các giải thưởng về ca nhạc hàng năm chăng? Bởi nói gì thì nói, người đánh giá một tác phẩm thì ít ra phải có tài ngang ngửa để có trình độ khả dĩ làm ra được những tác phẩm hay hơn là những tác phẩm dự tranh. Mà từ thời đầu của tân nhạc thì nếu như có một giải thưởng hàng năm về ca khúc thì ai là người ngồi vào hội đồng bình chọn? Bởi các nhạc sĩ có tài năng cùng tên tuổi thì ông nào cũng ngang ngửa với ông nào. Mà bình chọn các tài năng trẻ thì từ thập niên 60 ở trong Nam, thời đó đã xuất hiện một lớp nhạc sĩ trẻ với tác phẩm mà giá trị vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Vậy thì phải chăng các nhạc sĩ lớp đàn cha đàn chú của lớp trẻ thời ấy, vì sống trên miền đất tự do, ý thức được sự tự do trong quá trình sáng tác của mình, cho nên cũng tôn trọng sự tự do về mặt sáng tạo nơi lớp hậu duệ của mình? Vì một khi định ra một cái giải gì đấy trong ca nhạc thì khó tránh được việc mặc nhiên định ra những chuẩn mực để ra một cái hướng nào đấy để người ta noi theo. Chả khác gì nói với dây ca sĩ hay nhạc sĩ: đây này, các anh các chị cứ hát theo phong cách như thế này, cứ sáng tác bài hát theo kiểu như thế này thì sẽ có hy vọng đoạt giải. Thời đó thì các đài phát thanh chỉ việc làm chuyện đơn giản là cho phổ biến những bài hát mà đài thông qua sự chọn lựa để đưa vào chương trình của các nhạc sĩ có tên tuổi, rồi thính giả bốn phương chỉ việc nghe. Sau một thời gian, những bài hát nào hay nhất, có giá trị nhất thì đều được quảng đại quần chúng người ta thẩm định một cách cụ thể, là có bài nào được in ra hoặc băng nhạc nào có những bài hát đó trên thị trường băng nhạc thì người ta mua, không thì người ta không mua. Tại Hoa Kỳ, giải thưởng hàng năm có từ trên nửa thế kỷ nay và đặc biệt nổi tiếng là giải Grammys do Viện Hàn Lâm Quốc gia về Nghệ thuật và Khoa học Thu Thanh đánh giá, chứ không phải là chuyện chơi. Nhưng quy trình của nó trước hết là thông qua lĩnh vực tư nhân của kỹ nghệ thu thanh về ca hát. Và ta hãy nghe lời phát biểu của nam danh ca Maynard James Keenan, từng có thời từ chối không đi nhận giải với lời bình luận: tôi cho rằng giải Grammys không có gì khác hơn là cả một bộ máy quảng cáo khổng lồ của kỹ nghệ âm nhạc. Các giải đó nhắm vào mức trí tuệ thấp nhất và cung cấp món ăn về âm nhạc cho đám đông. Các giải đó không thực sự vinh danh nghệ thuật hay các nghệ sĩ về những gì người nghệ sĩ làm ra được. Ấy chẳng qua chỉ là ngành kinh doanh về nhạc tự cổ vũ lấy mình. Và cơ bản thì cũng chỉ có từng ấy chuyện. Tất nhiên đấy cũng chỉ là một quan điểm của một nghệ sĩ. Nhưng chúng tôi nêu ra đây để ta cùng nhau nhìn thấy sự thể là vấn đề không đơn giản một tí nào. Và đối với tình hình ở bên nhà thì ấy là chưa nói gì đến tính cách khách quan cũng như tính vô tư của các cuộc tuyển chọn bình bầu. Khách quan được đến chừng mực nào, vô tư được đến chừng mực nào, mức độ vận động tranh thủ bằng ngả này hay ngả khác để đoạt giải là đến chừng mực nào, vân vân và vân vân. Và tất cả những câu hỏi đó không phải chỉ có một số ít người đã từng công khai nói lên quan điểm cùng suy nghĩ của mình. Và tiếp theo đây nữa, chúng tôi xin giới thiệu thêm một trích đoạn của bài hát Pha Lê Tim của Nguyễn Văn Trung qua giọng ca của Cao Thái Sơn. Nguyễn Văn Trung cũng là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá qua hệ thống bình chọn như được nói ở phần đầu buổi phát thanh này, như là một tài năng vào hàng đầu về sáng tác ca khúc trong năm 2009 ở bên nhà.
Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh, tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn, rồi chậm chậm nhìn vào không gian, nhìn vào bầu trời người sẽ thấy nắng chưa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm, gió giao những cánh tay em đềm dịu dàng anh ôm lấy, hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuyết phân trắng.
Quý thính giả thân mến, ta vừa cùng nhau nghe trích đoạn bài Pha Lê Tim của Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát Cao Thế Sơn. Cạnh đấy thì bây giờ chúng tôi xin trích đoạn một ca khúc vào đầu thập niên 2000 ở hải ngoại, tựa là Đóa Hoa Tình Yêu của Phạm Anh Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Quân.
Một hôm anh cho em đóa hoa, nụ hoa xinh xinh trong nắng mai. Đàn chim tung tăng bay hót ca, thì thầm làn gió mát bay qua. Này người yêu, nắng mới lên màu, chuyện tình ta anh muốn đan bằng mộng. Em hỡi em yêu ơi, cùng anh nghe lá biếc reo vui. Rồi anh.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi là trích đoạn bài hát Đóa Hoa Tình Yêu qua giọng ca của Hoàng Quân, một bài hát của Phạm Anh Dũng vào đầu thập niên 2000 ở hải ngoại. Để quý thính giả tiện bề so sánh và đối chiếu trong việc đánh giá hướng đi của tân nhạc Việt Nam qua thời gian, thì như thông lệ chúng tôi xin đơn cử một bài hát thật xưa, thật cũ kỹ của thời cuối thập niên 40, bài Cánh Hoa Duyên Kiếp của Đoàn Chuẩn và Tư Linh qua giọng ca Mai Hương.
Từ một nơi xa xôi, cách bao núi rừng suối đồi, anh gửi mấy cánh hoa về người yêu. Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín, trong hương thu màu tím buồn. Hẹn một ngày nào khi màu xanh
thính giả thân mến, ta vừa cùng nhau nghe bài hát Cánh Hoa Duyên Kiếp của Đoàn Chuẩn và Tư Linh qua giọng ca Mai Hương. Quý thính giả sao không biết, vì nghe nhạc tất nhiên tùy thuộc nơi cảm quan của từng con người. Thế nhưng riêng đối với chúng tôi thì nếu như ngày nay ở trong cũng như ngoài nước mà có một cái giải gì đấy về ca khúc, thì chúng tôi cũng chỉ mong là người chấm giải cũng như người đoạt giải có được đủ tài năng để làm ít ra một giai điệu đẹp đẽ như thế. Và đến đây thì cũng đã kết thúc chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Tra thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.